Chào Kiwi. Ngày nay ngày muốn chia sẻ cùng quý vị là chúng ta đã có thể vào cái nhà thờ của mình rồi. Nó nhiều chuyện phải làm lắm. Mấy người mà đã tới đã thấy rồi và trong rồi qua đó họ đều thích hết. Khi hầm á, là mình phải chia công ra tới đó mà chùi cái hầm. Thế cái hầm nó gấp to gấp đôi là cái lưu sương tự này luôn nè. Có nhiều chuyện phải cần. Chắc phải sửa cái nóc nhà lại thành ở dưới hầm thì không sao hết. Mình có thể dọn dẹp. Có thể bắt đầu dọn dẹp cái hầm với là bắt đầu sửa sang cái hầm lại được. Tại vì cần làm chuyện đến nóc thôi, ở trên thôi. Cái ai muốn tới qua trước thì chúng tôi sẽ dàn xếp để dẫn quý vị tới, có 5 phút lái xe tới. Thường thường chủ nhật á, thì vẫn còn một cái nhóm công giáo họ làm họ hoạt động ở đó từ 2:30 cho tới tối luôn, 8-9 giờ tối luôn. Chúng ta có thể tới để qua trước đó nếu quý vị muốn. Có gì không cái chùa Đạo Tràng này sẽ được gọi là Quy Sơn Tự để cho tuyên bố với mọi người biết rằng cái chùa chúng ta đã đi theo cái quy ngưỡng, cái tông chỉ quy ngưỡng, cái cách huấn luyện của dòng quy ngưỡng, không phải là cái khoác lác nói thôi, mà thực sự là cái phương pháp huấn luyện của cái dòng quy ngưỡng. Như ngày hôm qua thầy nói thông báo trước đó, thầy gọi là quy sơn tự là tại vì thầy muốn là hy vọng rằng là cái tông quy ngưỡng này, cái phương pháp huấn luyện quy ngưỡng này nó không thất truyền như lúc trước nữa. Muốn truyền lại cái dòng quy ngưỡng, cách huấn luyện dòng quy ngưỡng này cho đời thứ ba ở xứ Mỹ này và ở cái thế giới này, như cái trong phía Tây phương đó. Hiện bây giờ đại thừa nó ở xứ Mỹ nữa rồi, không còn cái tàu nữa. Tôi thấy may mắn là thấy ngài Tiên Hóa cách huấn luyện của cái dòng quy ngưỡng ngài Tiên Hóa, thì muốn tìm lại cái đời thứ ba để truyền lại cho họ. Có lẽ vì vậy mà cái quy sơn tự là một cái sự cúng dường của một cái người đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước giờ thầy đã nói như vậy rồi đó. Cái công việc của thầy làm á, cái nhiệm vụ của thầy á là dạy và tu chứ không phải lo chuyện tiền bạc. Thầy đã từng tuyên bố rằng là việc làm của thầy, việc làm của nhà ung sư chứ không phải chuyện tiền bạc. Thầy là muốn qua dùng cái sức của thầy để mà hoằng pháp á, thì phải có người khác, có những người khác phải đứng ra ủng hộ về cái chuyện tài chánh, chứ còn ông sư không thể nào tính toán tài chánh được. Chuyện ông sư không phải cái chuyện đi làm tiền hoặc là kiếm tiền để mà tu, không phải, ông sư cũng cần lại như vậy. Thầy nhớ hồi trước mà thầy ở còn tu với trưởng ngài Mạn Giác, ân sư của thầy, người ân sư Việt Nam đó, nghèo dễ sợ lắm, không có tiền gì hết đó. Biết trong cái túi mình có biết bao nhiêu đồng tiền cắt phải biết. Cái chùa đó đó, nếu như quý vị không làm gì cho người tại gia đó, thì họ cũng cúng dường cho quý vị đâu. Ngược lại đi làm tới nhà người tại gia an vị Phật, tượng Phật, cúng dường như, làm lễ với người ta sẽ cúng dường cho quý vị. Người ta cũng làm những chuyện đó, thành ra nghèo 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 không thể tưởng được. Đó là ngài ngài Mạn Giác, thầy Mạn Giác rất rất là từ bi. Ngài thầy biết thầy Mạn Giác biết thầy rất là nghèo, thầy cũng biết là thầy có ai không có ai cúng dường hết. Mỗi tuần ngài cho 20 đồng. Đó thầy 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 mắc cỡ quá, hổ thẹn quá, thầy nói là mình ở cái chùa mình không làm được cái công công trạng gì hết mà sao mà nhận tiền của chùa được. Thành mỗi tuần được 20 đồng, lấy 20 đồng bỏ lại trong cái thùng phước sương. Rồi nó nghèo dễ sợ. Mặc dù như vậy ngài em có thể kể đó. Thì vẫn mỗi ngày vẫn đi nhiễu xung quanh cái Koreatown đó. Thì thấy được cái chùa, cái nhà thờ mà họ xây bằng đá ở trong cái Koreatown để thích chế sở. Tôi nói, ồ, trong tương lai mình sẽ có một cái chùa như vậy. Không biết rằng 18 năm sau mới tậu được cái chùa của nhà thờ như mình muốn. Tại sao thích cái chùa bằng đá? Khi mà nhận được cái quy sơn từ thầy mới nhớ sực, mới hiểu tại sao nó như vậy. Đây là cái giai đoạn thứ giai đoạn mới của cái hoằng pháp của chúng ta. Như quý vị đã biết đó, cái lưu sơn từ này cái nơi mà chúng ta đào tạo nhân tài của mình thôi. Không có muốn ai để ý tới mình hết, để mình yên thân mà tu thôi. Chỉ muốn âm thầm huấn luyện để đào tạo nhân tài thôi. Trước giờ thầy chủ trương là vậy đó, đào tạo nhân tài trước cái đã, sau mới nhận chùa sau. Tại vì nhận chùa mà không có nhân tài là một cái sự phí của phước báo của mình. Thầy chỉ là chủ trương bao giờ huấn luyện người trước cái đã, xong mới nhận chùa sau. Thì cái quy sơn tự được cúng dường như chúng ta. Bây giờ mới thấy tại sao nó phải làm bằng đá, làm bằng xi băng. Tại vì nó tượng trưng cho cái phương hướng của cái dòng đại thừa chúng ta. Cái đá là nó tượng trưng cho cái sức mạnh. Tại sao cần sức mạnh? Sức mạnh là một cái đặc tính của cái đại thừa. Đại thừa là đại thừa, đại là lớn. Cái đại thiệt ra nó cũng có nghĩa là cái rất là mạnh. Cái đài là có nghĩa là mình có cái thuyền lớn hơn để mà mình kéo, mình vớt những cái người nhiều chúng sanh hơn, đem tới cái bỉ ngạn của Niết Bàn. Mà muốn chở nhiều người thì có sức mới chở được. Nên là cái tu hành chúng ta là bên đại thừa là tăng trưởng sức mạnh của mình. Thành cái chùa, cái nhà thờ đó, nó tượng trưng cho cái sức mạnh của cái pháp chúng ta. Còn lý do thứ nhì mà chúng ta cần sức mạnh để làm gì? Tại vì cần sức mạnh để đi ra mà giành đất đại thừa, mà đi ra để mà chiếm đất đại thừa. Mình cần sức mình mới chiếm đất được. Mà muốn chiếm đất đại thừa là phải kiềm chế được những cái tưởng ma quỷ. Quý này phải đánh lộn với tôi nói. Cái tưởng ma quỷ mà nó cách mà nó tới nó thử cái vị là cái vị không có đủ sức, không có đủ mà không đủ công phu để mà kềm chế tới nó, thì nó khinh thường cái vị nó sẽ không có phục đâu, nó không có nhường đâu, nó quấy rầy hoài. Bởi vì muốn kềm chế nó phải quýnh lộn cho nó được, phải quýnh hơn cho nó mới được. Với vậy cái dòng chúng ta nó có cái một cái môn cái pho võ công gọi là 42 thủ nhãn, ma quỷ là đánh cho nó chạy hết. Đó bởi nói là cái đặc tính của cái giai đoạn này, giai đoạn của cái sức mạnh. Mặc dù là có sức mạnh nhưng đều mình nhường người ta, mình mạnh hơn người ta nhưng đều mình không có ép người ta. Thành ra cái sức mạnh nó cần phải biết nhường người ta, mình nhường người ta. Thành cái sức mạnh là có nghĩa là mình lúc mình cần mình sẽ dùng sức mạnh đó mình đánh người ta, nhưng đều thường thường mình nhường người ta. Và cái thứ ba là phải khiêm tốn. Mình làm cái này phải nhớ làm cái này không phải cho mình, mà làm cái này phải tìm cầu danh cầu lợi. Để nhắc lại những làm những cái chuyện này, cuộc đời chúng tôi đó là làm để mà cứu độ chúng sanh qua cái bờ của Niết Bàn, cái bờ giải thoát, không phải để cho cái cá nhân của mình. Và cuối cùng có hai cái đặc tính cuối cùng đã nói trước cái vị nghe rồi. Bắt đầu năm trước đã bắt đầu nói cái vị nghe đó. Cái căn bản chúng ta đó là tu cái từ bi. Tại sao như vậy? Tại vì có hai cái lý do quan trọng để cần tu cái từ bi. Bản tính chúng ta, cái phương pháp chúng ta tu phải là từ bi. Chúng ta cần phải từ bi và hai cái lý do. Tại vì chúng ta muốn đắc giác ngộ, muốn giác ngộ thì phải từ bi. Cái vị mà không có từ bi, cái vị không thể nào giác ngộ được. Ai thắc mắc về chuyện đó không? Chúng ta phải cần có cái tâm từ hơn một tí nữa. Thầy không, như tối hôm qua thầy nói đó, là thấy người mới tới, bổn phận quý vị, nhiệm vụ quý vị là phải nói chuyện với họ để khiến họ tỏ cái lòng hiếu khách của mình. Thầy là người Á Châu, thành cái máu của thầy là cái máu là hiếu khách. Thành những người mới tới chùa là chúng ta phải bỏ thời giờ ra, bỏ sức ra để nói chuyện với họ, khiến họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy là mình quý mến họ tới cái chùa này. Tại vì mình biết rằng, thầy nói trước cái vị rồi, đại đa số họ không thể nào lại chùa lần thứ nhì đâu. Tới cái chùa mình là khó, dễ sợ lắm. Thành ra mình phải cái tâm từ đó, là mình phải khiến cái thì giờ ta bỏ mà tới cái chùa mình đó, nó họ có lý cho họ. Và cái từ bi, lý do thứ nhì, là thầy thấy cái sự huấn luyện của Ngài Tiến Hóa ở bên cái phía mà hệ thống của Ngài đó, Tam Bảo Pháp Giới, Phật, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới đó, thầy ở đó 4 năm trời, thầy thấy nhìn lại thấy 4 năm mình học cái gì, và thấy cái đời thứ nhì và đời thứ ba tụi nó đó. Tại vì họ thiếu cái từ bi. Người ta muốn cải tiến cái đó. Chúng ta phải tiến bộ hơn một tí. Cái đại thừa, cái tâm đại thừa nó khác, tiểu thừa khác, những cái người khác ở chỗ. Mình cái tâm mình là tâm từ bi. Không phải riêng là cái đó là mình khác biệt hoặc là mình hơn người ta không. Mà cái quan trọng nhất đó, là nếu cái kiếp này mà quý vị muốn giác ngộ, đó, phát triển cái tâm từ bi mới giác ngộ được. Ai thắc mắc gì không? Ngoài riêng chúng ta sẽ dạy cái thiền không mà sẽ truyền bá cái pháp đó, tịnh độ nữa. Vài ngày trước nói chuyện một cái người đó, ông chồng thì chết, ông chết mà 4 rừng rồi. Ông đi qua Đài Loan rồi ông vào nhà thương, đi qua nhà Loan rồi bị bệnh vào nhà thương. Rồi nằm nhà thương về không được nữa và chết ở trong nhà thương. Chết trong nhà thương mọi chuyện rất là xấu. Có nghĩa bị đọa. Ở trong nhà thương, quý vị rất phiền não, rất là nhớ nhà, rất là khổ sở, rất là đau đớn. Thành ra cái tâm quý vị như vậy rồi á, thì khi mà chết á, là quý vị vào cái ngưỡng của đau đớn, của khổ sở, của cái sự mê muội thì quý vị sẽ đọa. Mà dù cái lý nó rất giản dị như vậy, mà đại đa số người Phật tử không biết cái chuyện này. Không biết, họ coi thường cái chuyện này. Cái bà này, bà cũng có tin Phật Pháp. Thành bà vào cái chùa Thái Loan, Đài Loan, xin thỉnh cái 49 ngày cho ông chồng mình. Thì chùa đó mới nói, quý vị mỗi ngày phải tới cái chùa này, mới chúng tôi mới làm 49 ngày được. Bà nói là tôi ở Mỹ, mà sao tôi qua Đài Loan mỗi ngày được. Chùa nói nếu mà không tới được á thì chúng tôi không làm cho, thành họ từ chối. Thì 4 tuần nữa, 4 tuần vừa rồi á, là không có làm gì hết á. Thế bà tới nói chuyện với Mexico. Từ Mexico nói bà phải nói chuyện với thầy tôi. Thầy đang cái nhà cái quy sân tự sửa cho làm ổ khóa, thầy phải lọt chạy về đây. Thầy nói chuyện với bà. Thầy hỏi ngay lập tức, mấy cô nói bắt đầu nói thầy khoan đợi. Thì nói là ông chồng bà chết trong nhà thương như vậy, bệnh hoạn đau đớn như vậy, 4 tuần qua bà làm cái gì rồi cho ông rồi. Thầy hỏi là hình như tôi nghe nói là bà đã thỉnh 49 ngày cho ông chồng phải không? Bà nói có, tôi có thỉnh nhưng đều người ta từ chối tôi. Thầy nói hèn chứ lạ, thầy mới lạ, tại người Phật tử mà vào chùa làm sao mà ông chồng rớt được. Mà thấy rõ ràng ông chồng đang bị đọa. Nói ông chồng bà bây giờ là ngạ quỷ. Thầy xin lỗi trước, thầy nói cái chuyện hơi cốc lực một tí. Còn nói như vậy làm 49 ngày còn kịp không? Vẫn làm kịp như thường. Nên chúng tôi cần làm gấp rút, làm gấp đôi như luôn, gấp ba lần như thường lệ thôi. Thầy nói cái chuyện gì, cái chùi kỳ dữ vậy. Tại sao cái pháp 49 ngày là cái pháp Đức Phật chế ra để mình giúp những cái người chết? Mà người ta chết tới cầu cứu mà mình không giúp sao kỳ vậy? Cái chùa nào mà kỳ cục dữ? Như Đài Loan như vậy. Mấy chùa Đài Loan như vậy, quý vị mà không tới chùa làm 49 ngày họ không làm đâu. Quý vị nghĩ lại coi. 49 ngày là do người tăng với ni làm. Quý vị tới không tới chỉ là phụ thôi. Giống như chúng tôi đang phải giải phẫu vậy, mà quý vị có trong phòng giải phẫu nó có không cũng chừng đó thôi. Đương nhiên có giúp một tí được bằng cách là lấy mồ hôi, chùi mồ hôi trên trán thầy là cùng thôi. Tại sao mà cái chùa nó dốt dễ sợ? Bắt phải tới mới làm. Thầy bà nói này, thầy nói cứu nè. Đồng ý rồi, bà đó mừng dễ sợ. Bà nói là tôi là Phật tử mà cái ông thầy nó dạng đúng như chóc như cái pháp của Phật nói, thành tôi thích ông cái làm cái gì này cho chồng tôi. Kêu thằng con trai, mà thằng con trai nói là mắc tiền quá, nó bị gạt đó, thôi không làm nữa. Chính thằng con trai mình mà nó kéo mình xuống để mà mình đọa. Thành Phật giáo mày hoài là trả nợ cho thằng con trai. Thấy rõ ràng không? Cái thằng con nó không chịu giúp ông cha, tại vì ông cha vẫn còn nợ nó chứ thường, không giúp. Thế dễ sợ không? Thầy không có phiền não chuyện đó, tại vì mình đem cái pháp ra mình tu thôi, người ta hưởng hưởng là chuyện người ta. Để họ trang trải nợ nần với giữa gia đình thân nhân với của họ thôi, mình cũng phải chuyện của mình phải quan tâm tới. Những người thầy nói cái gì đó nghe đó, thành cái pháp mà tịnh độ đó, chùa chúng ta tu đó là cái pháp để giúp chúng sanh đi thoát ngang ra mà không cần thoát khỏi cái vòng luân hồi, mà không cần đắc giác ngộ. Cái pháp rất đặc biệt giúp chúng sanh thoát cái vòng luân hồi mà không cần phải đắc giác ngộ, không cần phải tu hành. Để nhắc lại cái đặc tính, năm cái đặc tính của cái giai đoạn mới của cái chùa chúng ta là qua cái việc quy sơn tự. Tại vì quy sơn tự chỗ chúng ta sẽ tổ chức 9 tháng từ năm này chắc là chuẩn bị xong, bắt đầu hoạt động bên kia để tổ chức những cái pháp hội bên kia. Ngược lại lưu sơn tự chỉ là đào tạo nhân tài thôi, thành giữ kín ở đây. Ở đây không cần lo lắng gì hết, không cần phải mưu toan để mà sinh nhai. Ở đây chỉ cần tu thôi. Còn ngược lại cái quy sơn tự là cái chỗ sẽ có nhiều cái hoạt động cho mở rộng ra cho chúng sanh nhiều hơn. Bởi nó tượng trưng cho năm cái đặc tính. Thứ nhất là sức mạnh. Thứ nhì là nhường nhịn. Thứ ba là khiêm tốn, khiêm cung. Thứ tư là từ. Thứ năm là bi. Ai thắc mắc gì không? Không thôi thì chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về lại cung ngọt.